Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các ngươi không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái thì các ngươi chẳng được vào nước trời đâu. Các ngươi đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người, ai giết người sẽ bị luận phạt nơi tòa án. Còn ta bảo các ngươi, bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình thì sẽ bị tòa án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là khùng thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu người đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết, ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi chúng tôi ngồi tòa giải tội, một số anh chị em đi xưng tội thì cứ hay nói rằng: Thưa cha, con không có giết người, con không có gian dâm, con không có cướp của, và như thế là con hết tội. Chúng ta cứ xưng cái tội mà mình không phạm và cho rằng tôi không phạm tội đó là tôi sạch tội. Thưa cha, con không có giết người. Cứ đa số là nói như vậy. Rồi có những người khác thì vô tòa: Thưa cha, trừ cái tội giết người còn tội nào con cũng phạm. Người xưng tội kiểu đó: Thưa cha, 10 điều răn Đức Chúa Trời con phạm hết cả 10 điều răn. Thưa cha, hết. Xong chưa? Chúng ta làm như thử là vô tòa xưng tội là một cái thủ tục mình cần phải làm để mình được sạch tội, và làm đúng cái thủ tục đó là được sạch tội. Chúa bảo ta cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Ta cần tấm lòng thống hối ăn năn. Khi mình bước vào tòa giải tội mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng đấy là ngay tòa của lòng thương xót. Ngay tòa của lòng thương xót, ở nơi đó vị linh mục đại diện cho Chúa không phải ngồi với tư cách là một quan tòa để mà xét xử, nhưng với tư cách như là một người cha nhân từ đón đứa con quay trở về. Đứa con quay trở về, tội được tha. Đứa con quay trở về, lỗi lầm được xóa bỏ. Nhưng với điều kiện là nó phải quay trở về. Nếu nó không quay trở về, làm sao nó được tha? Người cha có muốn tha cho nó thì vẫn cứ đứng ở ngoài cửa chờ hoài, chờ mãi, cứ phải hát: Chờ em, chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã xa bờ. Rồi có khi nó có hẹn, nó cứ hẹn chiều nay mà sao không thấy. Không thấy ai? Em nào? Không thấy con. Cứ hẹn hoài, cứ buổi chiều. Chúng ta có 40 ngày chay thánh, 40 ngày tĩnh tâm thánh. Cứ buổi chiều nào Chúa cũng đứng ngoài cửa giáo điểm tin mừng, và Chúa nhìn, Chúa đợi, Chúa chờ những đứa con quay trở về để được Chúa xót thương, được Chúa thứ tha. Mà có khi Chúa vẫn cứ phải hát mãi: Hẹn chiều nay mà sao không thấy con, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh, đợi một giây nghe bằng thế ký dài. Ai tiếp tiếp em không lại anh cái gì? Nhủ lòng sau đây à? Rồi nhủ lòng sau đây. Chúa cứ đợi, cứ chờ. Cái đứa con nó phải quay trở về. Và khi mình đến tòa giải tội, đó là một cử chỉ quay trở về thống hối ăn năn. Và khi đứa con nó quay trở về, nó nói: cha ơi, con đã lỗi phạm lên trời và đến cha, con đã làm cái này, đã làm cái này, đã làm cái này. Thì khi anh chị em đến tòa giải tội, anh chị em cũng phải xưng thú những lỗi lầm của mình. Có người bảo: thưa cha, 40 năm rồi con phạm tội nhiều quá, con chả nhớ tội nào cả. Tôi nói thì ít nhất ra anh cũng nhớ lại coi trong 40 năm đấy anh thường phạm những tội nào chứ. Lương tâm mình nhắc bảo mình cái gì mình thường phạm, cái gì mình xúc phạm đến Chúa đấy anh em, thì chả tội nào còn phạm hết gì, chả còn nhớ tội nào hết. Thế thì mình chưa thật lòng thống hối ăn năn. Phải nhớ rằng những cái tội nào mình thường phạm, vì những cái tội đó nó xúc phạm đến Chúa, nó xúc phạm đến anh em. Phải biết rằng cái con đường nào mình đã đi là con đường sai thì mình mới tránh được nó chứ. Biết được cái việc nào mình làm không đúng thì mình mới không làm chứ. Còn mình cứ chung chung hết, cứ xin tội chung chung hết thì mình cũng chẳng biết là sai chỗ nào mà sửa, đúng không? Sai chỗ nào thì sửa chỗ đó, ngã chỗ nào thì đứng dậy từ chỗ đó. Biết tôi biết rằng tôi hay phạm cái điều này thì tôi để tâm mà sửa cái đó chứ, đúng không ạ? Chứ mình không có xin tội theo kiểu có khi ABC khoanh giống như là thi trắc nghiệm ấy. Điều lần thứ nhất có, điều lần thứ hai không, điều lần thứ ba hơi hơi, điều lần thứ bốn không, điều lần thứ năm không, điều lần thứ sáu rất nhiều. Có người xin tội theo kiểu ABC khoanh như vậy được không? Không, không thể được. Rồi điều lần thứ mười phạm nhiều nhất hết thì trả xong. Thế chắc còn vậy thôi. Bảo bây giờ con kể coi, khi mà con phạm tội thì cái tội nào, điều răn thứ sáu là tội gì, tội như thế nào, điều răn thứ bốn là tội nào, tội như thế nào, con đã phạm như thế nào, thì lúc đó mình mới biết rằng à, tôi đã làm điều đó là sai, cho nên tôi quyết tâm tôi quay trở về và tôi sửa lại lỗi lầm. Sửa lại lỗi lầm, bỏ cái con đường gian ác đó đi. Nhưng mà cái con đường gian ác là con đường nào, tôi phải biết rõ con đường nào đường gian ác chứ. Cũng như anh chị em đi xe, lái xe, biết đường nào là đường cấm thì mình mới không lái xe vào chứ. Không biết đường cấm lái xe vô, bây giờ phải lái xe vô đường cấm phạt bao nhiêu? Bao nhiêu? 1,5 triệu như lắc đầu. Lắc đầu nó cũng có 1,5 triệu à, đừng có giỡn. Còn có khi vào đường cấm mà lái xe còn tịch thu cả bằng lái, phạt 1 tuần nữa không chừng. Vì đó là đường cấm. Bây giờ có khi bảo cho đừng đi vào cái đường này, bảo sao mà không biết, mà sao mà không đi vào đường này, con bị phạt rồi con nhớ. Con bị phạt rồi con nhớ. Thằng nào mà đi vào đường nào nó bị phạt rồi nó nhớ vô cùng, đúng không? Đúng không? Có lần tôi đi, mà anh bạn chở tôi đi làm lễ, cũng mùa chay, đi giảng tĩnh tâm, sợ trễ thì bảo anh đi nhanh đi chút xíu. Cái thì anh ấy đi, anh đi anh thấy cái xe taxi 4 bánh nó đi ra, thì anh ấy đang lái xe taxi, anh cũng đi vô. Anh nghĩ rằng là có xe đi ra thì mình đi vô được. Anh đi vô, đi đến nửa chừng thấy còi nó hú sao, phú, phú, phú. Anh bảo cái gì đấy cha? Rồi, hình như là mình sai đây sao đó. Cái xe cảnh sát chặn lại, nói anh đi vào đường cấm. Anh đã bảo, tôi thấy xe đằng trong đi ra mà. Bảo xe đường này là chỉ có đường đi ra chứ không có đường đi vô. Có những đoạn đường mà người ta chỉ cho xe đi ra thôi chứ không có xe hơi đi vô để nó tránh kẹt đường. Phạt cái gì? Anh bảo sao vậy cha? Bảo thì mình đi sai thì mình đi chịu phạt thôi. Anh xuống hỏi đi đâu? Anh bảo chở linh mục đi làm lễ. Tưởng chở linh mục đi làm lễ nó không phạt. Cái tôi bảo thôi mình sai thì mình cứ phạt, cái chịu phạt thì không có, đừng có năn nỉ gì cái gì đi làm lễ làm liếc gì đó. Thì khi mà phạt xong rồi, cái anh đi ra cái anh tới cái đèn đỏ. Anh bảo trai bây giờ chạy hay ngừng cha? Hoảng rồi, bị phạt mất 3 triệu hoảng rồi. Bây giờ tới cái dấu hiệu nào cũng hoảng hết. Tới đèn đỏ anh bảo cha chạy hay ngừng cha? Bảo mày lái xe hay tao lái xe? Mày lái xe mà bao nhiêu năm rồi mà tới đèn đỏ mà mày không biết ngừng hay chạy hay sao? Mồ hôi mẹ mồ hôi con nó tuốt hết ra rồi. Nó mất 3 triệu sợ rồi. Gặp đường nào cũng sợ hết, không dám chạy nữa. Bảo miên mày chạy chứ mày đi trễ vậy thì bao giờ ta mới làm lễ được con? Ê, nó bảo bây giờ con run quá trời, giờ sao giờ? Bảo thôi thì bình tĩnh đi, thì biết đường nào mà là nó cấm thì đừng đi vào nữa thôi, chứ đâu phải đường nào mày cũng hỏi tao có vào được hay không sao tao biết. Đừng cứ tới đường nào bảo cha đường này có đi được hay không. Bảo trời ơi con ơi, ta con lái xe mà sao cha biết. Thì thưa anh chị em, mình biết cái đường nào cấm thì mình không đi vào nữa. Thì cũng vậy, khi ta xưng tội, ta thấy rằng tội này, tôi đã phạm tội này, tôi đã phạm tội nọ, tôi đã phạm tội kia, mất lòng Chúa, mất lòng anh em, thì lúc đó tôi mới không phạm vào tội đó nữa. Còn nếu mà tôi chỉ xưng chung chung thì tôi cũng thống hối chung chung, và tôi cũng xét mình chung chung, và tôi cũng được tha chung chung. Đúng được như thế thưa anh chị em. Ngay tòa lòng thương xót là nơi mà chúng ta đến quay trở về và lãnh nhận ơn tha thứ. Chúa Đức Cha đọc, Đức Cha Phaolô đó, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, trong lá thư mùa chay nhắc nhở rằng các linh mục nên chịu khó ngồi tòa giải tội trong mùa chay này. Ở đây thì thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ 3 giờ có các cha ngồi tòa giải tội cho anh chị em. Mà chị em đến xưng thú lỗi lầm của mình. Còn thứ hai, thứ ba, thứ tư chưa tìm được cha nào cả, thì còn giờ nào rảnh thì tôi cố gắng tôi giải tội cho anh chị em sau lễ hoặc trước lễ. Nhưng mà cái điều quan trọng là chính mỗi người anh chị em mình thấy được cái đường mình sai thì mình phải quay trở về, đừng đi vào cái đường sai đó nữa. Và quay trở về là vậy, thưa anh chị em, gọi là mùa trở về đó. Là cái mùa mà mình thấy rằng là mình đang đi cái con đường này không đúng, con đường này sai, thì mình quay trở về, đi vào con đường khác. Còn nếu cứ tiếp tục dẫn thân, cứ tiếp tục dẫn mình, cứ tiếp tục dìm mình vào trong vũng lầy, vũng bùn cái con đường đó, thì ta sẽ không có tương lai và không có lối ra, thưa anh chị em. Vì thế mà mới phải tĩnh tâm. Tĩnh tâm là để mình, tâm mình tĩnh lại, tâm mình lắng lại, tâm mình lắng xuống, để mình coi coi tôi đang ở đâu đây, tôi đang làm gì đây. Lắng lại coi tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì đây, và cuộc đời của tôi nó sẽ đi về đâu nếu tôi cứ tiếp tục như thế này. Đó, tĩnh tâm là mình lắng lại, trở về với chính mình, trở về với cõi lòng của mình, trở về với tâm hồn của mình, trở về với lòng thương xót, trở về với lòng thương xót. Thì chỉ khi nào tôi quay trở về với lòng thương xót thì tôi mới nhận ra rằng là Chúa thương tôi quá. Chúa xót thương tôi như vậy mà tôi nỡ lòng nào tôi phạm tội chống lại Chúa, tôi nỡ lòng nào tôi phạm tội mất lòng Chúa, tôi nỡ lòng nào tôi xúc phạm đến Chúa khi tôi xúc phạm đến anh chị em của tôi. Tôi xét lại lòng tôi, Chúa thương tôi như vậy, Chúa dựng nên tôi như thế mà bây giờ cái hình hài mà ngày xưa mẹ tôi sinh ra tôi nó đẹp như thế nào, cái áo trắng rửa tội mà ngày xưa tôi mặc nó trinh trăng, nó trắng tinh như tuyết như thế nào mà bây giờ nó dính bao nhiêu bận nhơ. Bây giờ giặt đi, phải giặt thôi, phải giặt thôi. Mới đến ngay tòa lòng thương xót, ngay tòa giải tội để mà giặt, để mà rửa, dìm mình vào trong máu và nước để Chúa rửa sạch tội lỗi của mình. Trở về đi anh chị em, đừng ngần ngại gì nữa, đừng do dự gì nữa, đừng có băn khoăn, đừng có nghi ngờ gì nữa. Vì ma quỷ nó chỉ cám dỗ mình một cái con đường là hết đường rồi con ơi, hết rồi, tay lỡ nhúng chàm rồi, có xưng rồi mày cũng phạm thôi. Đây là cái cám dỗ mà rất nhiều người không chịu đi xưng tội, nói rằng là cha ơi con không có muốn, con bỏ xưng tội lâu lắm rồi. Bảo thôi con không đi xưng tội đi con, xưng tội rồi cũng phạm thôi cha ơi, xưng hoài cũng phạm, cũng thế thôi. Này, ngày ăn mấy bữa? Ngày ăn mấy bữa?
Thưa cha, con ăn 3 bữa.
3 bữa, ăn xong rồi có đói không?
Thưa cha có ạ.
Đói rồi có ăn không?
Thưa cha có ạ.
Thì ăn nó có đói không?
Dạ con có chứ.
Vậy ăn làm cái gì? Ăn rồi nó không đói thì ăn làm cái gì? Có phải không? Áo này mặc cái giặt là chưa?
Dạ con giặt rồi.
Giặt rồi, rồi chốc về có giặt nữa không?
Dạ không.
Còn có ạ.
Chúa tôi áo em chưa giặt một lần. Có bài hát gì đã áo em chưa mặc một lần, bởi có áo em chưa giặt một lần, để nó dơ. Con có giặt không?
Dạ có.
Giặt rồi nó lại dơ thì sao?
Dạ con lại giặt.
Giặt thì nó dơ thì giặt làm cái gì?
Con phải thay đổi tính nét ạ. Con...
Anh chị em thấy không? Nếu mình cứ lý luận theo thói tự nhiên bảo là bây giờ tôi sinh tội rồi tôi lại phạm thì tôi xứng làm gì? Nếu mà ăn lại đói ăn làm gì? Phải không? Phải không? Ăn lại đói ăn làm gì? Giặt lại dơ giặt làm gì? Cứ áo dơ mà mặc cứ để cái bụng đói ra để cho nó đói luôn đi rồi ăn làm gì cho nó no rồi là phải đi đói rồi lại ăn lại, phải đừng ăn nữa luôn đi. Thì ta thấy cái lý luận mà ma quỷ nó hay cám dỗ chúng ta, nhiều người bị đó như vậy, ngại đi sinh tội, ngại đi sinh tội, lười đi sinh tội, cái gì ngại làm, cái gì lười làm, giết rồi mình không muốn làm nữa. Ma quỷ nó bảo được xưng làm cái gì, để gần chết rồi mà xưng. Ma quỷ nó cám dỗ mình như vậy, việc ngày nào việc đi sinh tội ăn thua gì đâu, thôi thì để bao giờ gần chết thì xưng cho nó chắc ăn. Ai biết mình sắp chết giơ tay. À đó thì đó, đó ai biết mình sắp chết giơ tay. Làm sao bà biết không?
Thưa cha là quyền phép của Chúa. Vâng, chứ còn thì chúng con là chân thần mắt thịt thì chúng con không thể biết được. Dạ.
Không thể biết được, cho nên ma quỷ nó bảo gần chết thì xưng, mà mình không biết được lúc nào mình chết. Đến lúc mà mình chết thì mình mất linh hồn à? Ma quỷ nó bảo ngon, mất linh hồn mới là ngon. Vì linh hồn, mất linh hồn thì là thuộc về ai? Ma quỷ, ở nơi khóc lóc nghiến răng đời đời với ma quỷ. Cho nên mùa chay là mùa sám hối, mùa chay là mùa trở về. Đây là ngày cứu độ, đây là giờ hồng ân, chứ không phải chỉ là khóc lóc ăn năn rầu rĩ than thở nỉ non, không có. Nhưng mà là mùa vui mừng của những đứa con. À, tôi đã về rồi, tôi lạc nhẹ bao nhiêu năm rồi, bây giờ tôi tìm ra đường rồi, tôi tìm về thế nhà của cha tôi rồi, về nhà ba má tôi rồi. Mừng không? Mừng chứ, giết bê giết thịt giết gì đủ thứ mà ăn, mừng chứ. Thế thì mùa chay anh chị em đến đây tĩnh tâm lắng 40 ngày, lắng xuống để mình nhìn lại con người thật của mình nó như thế nào, coi cái đường nào sai, đường nào trái, đường nào hư, đường nào hỏng, lo mà sửa bằng cách là không đi vào cái con đường đó nữa là sửa. Tôi đang ăn cắp, giờ muốn sửa bằng cách nào? Tôi đang ăn cắp, muốn sửa lại con đường ăn cắp đó thì sửa bằng đường nào? Không biết sửa à? Sửa bằng con đường nào? Ăn cắp nữa. Lạy Chúa, tôi sửa bằng con đường ăn cắp nữa. Tôi đang ăn cắp rồi, tôi sửa lại bằng tôi ăn cắp nữa. Tôi đang là cái đường đấy đang ổ gà, bây giờ tôi gọi công ty sửa cầu đường đến, đang ổ gà nó sửa thành ổ voi. Có gì làm như vậy không? Rồi nếu mà ổ voi không được thế mà ổ trâu, có gì sửa như vậy không? Sửa như vậy thì sửa làm cái gì? Đường xá người ta đang ngon rồi đi vô đào lên rồi bới lên rồi làm thành, đang ổ gà thành ổ voi thành ổ trâu, rồi còn ổ gì nữa? Sửa vậy sửa làm cái gì? Vậy thì chúng ta sửa lại cái con đường không ăn cắp nữa bằng con đường gì? Bằng con đường nào? Để tôi đi con đường này lạc, để tôi sửa lại bằng cách nào? Thì không đi nữa thì sao? Có thể mà phải suy nghĩ bây giờ, sửa con đường ăn cắp bằng con đường không ăn cắp thì sao nữa? Con đường giận hờn, sửa con đường giận hờn bằng cái gì? Không giận hờn nữa. Con đường hay nói xấu, sửa bằng con đường gì? Không nói xấu nữa. Con đường mà hay ngồi lê đôi mách bằng con đường gì? Bằng con đường gì? Mua dưa lê. Chúa tôi, bà ấy không có ngồi lê mách lẻo nữa, như bà đi buôn dưa lê mà còn quá trà nữa. Ngồi lê đôi mách nó còn ít, còn buôn dưa lê nó lết từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Thì thưa anh chị em, mình sám hối, mình quay trở về là mình không đi vào con đường đó nữa, không làm cái điều xấu xa đó nữa, không dính vào cái tội đó nữa, không nhúng chàm vào cái chỗ mà tay mình đã lỡ nhúng chàm ngày xưa rồi. Phải quay trở về ngay đi, đừng có chần chờ nữa. Bây giờ đã lỡ mà hay tội hay bớt xén thì đừng bớt xén nữa. Đã lỡ cái tội hay chôm chỉa thì đừng chôm chỉa nữa. Cái tội hay tay máy gặp cái gì lấy cái đó thì đừng lấy nữa. Cái tội mà hay mắt trước mắt sau rình rình không ai là móc túi là sò tay vào túi người khác thì đừng làm nữa. Rồi cái tội mà cứ hay lấy của chung làm của riêng thì đừng làm nữa. Quay trở về đi. Quay trở về không? Có không? Bây giờ anh chị em cầm cuốn tập san nhớ mẹ lên, quyết tâm quay trở về. Máu cầm cuốn sách lên, cầm cuốn sách lên, cầm cuốn sách lên nha. Chỉ mỗi chữ quay trở về nha. Nếu tôi đang đi đường sai trái hãy mau quay trở về. Giơ cao lên, quay trở về. Nếu tôi đang làm điều sai trái hãy mau
quay.
Nếu tôi đang lầm lạc trong cờ bạc rượu chè trai gái hãy mau
quay trở về.
Nếu tôi đang giận hờn đang thù ghét hãy mau
quay trở về.
Quay yếu quá quay mạnh lên chứ, rồi ma quỷ nó bảo mày quay nhẹ nhẹ tao lôi mày lại đó nha con. Đi vào cái con đường quay trở về phải đi xưng tội mệt lắm ông cha ông, khó lắm, rồi đền tội khó khăn lắm. Thôi quay trở về làm cái gì, cứ vậy mà dấn thân vào con đường tội lỗi đi. Ma quỷ nó hay cám dỗ chúng ta là xưng tội rồi cũng phạm. Đấy là cái cám dỗ mà nghe hợp lý, hợp xuôi tai lắm, phải không? Rồi xưng tội rồi cũng phạm, thôi xưng làm cái gì. Thế là ta cứ vậy, ta đi vào cái con đường càng ngày càng lún sâu. Hãy mau mắn, phải tỉnh thức, mau mắn, phải tỉnh thức để bất cứ đâu nào nhận ra rằng ô, tôi sai rồi, thì hãy đang mơ mơ màng màng, tưởng rằng mình đang đi đúng đường, vẫn đang ngựa phi đường xa. Tiên lên đường cát trắng trắng xoa, tiên lên đường nắng trôi trôi loa. Nhìn mây nước ta hát vang rừng trong nắng đào. Ừ, lạc rồi, hãy đó phải tỉnh thức như vậy chứ. Cứ nghe hát rồi mơ rồi không biết quay ngõ nào mà về. Bao nhiêu cái đam mê, bao nhiêu cái cám dỗ, bao nhiêu cái thú vui nó làm ta quên đường về. Đam mê quên cả đường đi lối về, thì hãy mau quay trở về để còn hát ngày trở về có anh ta 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 ta, ta đó. Phải có ngày trở về. Và đây là mùa trở về. Anh chị em đọc chữ 40 ngày mùa trở về. Bây giờ nếu mà bỏ cái chữ ngày đi thì còn lại gì? Nếu mà bỏ chữ ngày đi thì còn lại là gì? 4 to lên 4 to lên 4 4 4 mùa trở về. Có nghĩa là không phải chỉ có mùa chay tôi mới trở về, nhưng 4 mùa trở về: xuân, hạ, thu, đông. 4 mùa trở về. Lúc nào Chúa cũng mời gọi tôi trở về. Chứ đừng có nghĩ rằng mùa chay là mùa trở về, còn hết mùa chay là mùa ra đi. Rồi đến chơi mùa chay tôi lại về, tôi lại xin tội. Đến hết mùa chay lại bắt đầu đi ăn chơi. Vậy thì còn gì nữa không? Không. Mà 4 mùa trở về. Lúc nào Chúa cũng sẵn sàng mời gọi ta hãy
trở về.
Lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Lúc nào Chúa cũng đợi tôi để và lúc nào tôi ngẩng lên, lúc nào tôi thì Chúa sẵn sàng ôm lấy tôi, tha thứ tội cho tôi và nói con à, bất cứ lúc nào con thì ta cũng tha thứ cho con. Chứ không chỉ có một mùa mà là 4 mùa. Đấy, thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa bao la như vậy. Lòng thương xót của Chúa không giới hạn trong mùa chay là mùa trở về, nhưng lòng thương xót của Chúa tràn hòa hết 4 mùa bốn mùa yêu thương, bốn mùa yêu thương, bốn mùa của lòng thương xót. Hôm tính tâm linh mục ở đây, các cha trong hạt ngồi bàn với nhau nói chuyện về xoay vần để các cha đi giải tội, thì có cha nói khổ quá, cứ tới ngày tính tâm, cứ tới mùa chay thì họ dồn họ đi xin tội, làm cho các tòa giải tội đều bị kẹt cứng, và các cha thì không còn giờ để mà giải tội được. Hối nhân họ chỉ trở về cái mùa chay này. Có cha khác nói thì tại sao mình không giáo dục cho giáo dân là mùa nào cũng trở về, để cứ dồn vô mùa chay rồi cuối cùng cha thì không có, linh mục không có, giáo dân thì chỉ căn cái mùa đó đi xin tội, cuối cùng rất nhiều người không được lãnh nhận bí tích hòa giải vì không có đủ linh mục, không có đủ thời giờ. Tôi nói ý kiến của cha rất hay, và tại giáo điểm tin mừng này của chúng con không phải có một mùa chay trở về mà bốn mùa trở về, ngày nào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, quanh năm tứ thời bát tiết ở đây chúng con đều có các cha đến giải tội từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật nào cũng có, để không có bị dồn vào mùa chay mới là mùa trở về, được không anh chị em? Vậy thì mùa nào ta cũng đây trở về như thế nào, anh chị em nghe nghe nhá. Trích sách Ezekiel, đây là lời Thiên Chúa phán: nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của ta và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chứ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành. Nếu kẻ gian ác biết rằng mình tội lỗi, mình quay trở về xưng thú mọi lỗi lầm của mình, thì Thiên Chúa phán rằng ta không nhớ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành. Kẻ gian ác mà quay trở về, Chúa không nhớ mọi tội ác nó đã phạm. Và khi nó quay trở về, thay vì làm điều gian ác, bây giờ nó phải làm điều công chính. Người tội lỗi, người gian ác mà quay trở về thì Chúa sẵn sàng tha thứ, và Chúa nói ta không nhớ lại tội của nó nữa. Thiên Chúa như thế, và Chúa mời gọi mình cũng phải như thế. Nhưng mà rất tiếc, mỗi người chúng ta thường ai phạm tội, ai lỗi gì đến mình tha thứ thì có tha thứ, nhưng mà mình vẫn nhớ. Khó nhất là để mà quên. Nhưng mà thưa cha, mỗi lần nhớ lại lời anh ấy nói, lòng con cứ cay đắng lắm cha ơi. Thưa cha, mỗi lần nhớ lại lời vợ con nó nói, con giận tím gan tím mặt. Bảo nói lâu chưa, nó nói cách đây 10 năm rồi. 10 năm rồi mà vẫn còn nhớ lại, mỗi lần nhớ lại vẫn còn thấy giận thâm gan tím mặt lại. Mỗi lần nhớ lại cái việc anh ấy làm cho con, anh ấy xúc phạm đến con, tim con tan nát ra. Bảo nó xúc phạm đến con bao giờ? Gần 20 năm nay rồi. Có khi là có bà già 80 tuổi mà còn nhớ lại chồng mình ngày xưa anh ấy đối xử với con như vậy, việc con giận lắm. Bảo anh ấy đối xử như thế nào từ hồi chưa di cư từ ngoài miền Bắc. Trước khi trời ơi, chưa di cư vô mà mang cái mối giận đó từ miền Bắc vô tới miền Nam. Thì chúng ta thấy rằng là mình nói rằng mình tha, nhưng mà mình không quên. Nó khó là mình forgive là tha thứ, nhưng mà mình không có forget là quên. Khó lắm. Chúa thì Chúa bảo ta tha và ta không nhớ. Không nhớ tức là quên, đúng không? Ta không nhớ mọi tội của nó nữa, mọi tội ác nó phạm ta không nhớ. Nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó thực hành. Chúa là Thiên Chúa phán: có phải ta muốn kẻ gian ác phải chết không? Trả lời: có phải ta muốn kẻ gian ác phải chết không? Trả lời mạnh lên: có phải ta muốn kẻ gian ác phải chết không? Có phải ta không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống không? Không. Chúa lại muốn nó bỏ đàng tội lỗi à? Chúa muốn nó bỏ đàng tội lỗi không? Muốn. Cho nên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết. và muốn nó bỏ đàng tội lỗi để được sống. Đấy, đối với những người tội lỗi, Chúa chỉ muốn bỏ đường gian ác mà quay trở về đường công chính để được sống. Đây là sống về phần linh hồn, đây là sự sống đời đời, chứ không phải là sống chết theo lẽ thường của trần gian, là chết về mặt thân xác này. Ai cũng phải chết hết về mặt thân xác, nhưng phần hồn ta có được sống hay không là do ta có chịu sám hối mà quay trở về đường công chính hay không, hay là vẫn tiếp tục đi vào đường gian ác. Nào, ai muốn quay trở về giơ tay. Ai vẫn còn nhớ tội của người khác giơ tay. Sao không nhắm thật lòng mà giơ tay như vậy? Tức là nhớ, chứ tôi không bảo là ai đã tha. Mình tha thì có tha. Vậy thì ai đã tha thứ cho người khác giơ tay. Ai đã tha rồi mà còn nhớ giơ tay. Không, không có cười. Thật, đó là sự thật thưa anh chị em. Mình tha thì có tha mà mình vẫn nhớ. Đó là cái mà mình phải xin máu và nước từ trái tim Chúa mà rửa sạch. Vậy thì đó là người thứ nhất, là người tội lỗi quay trở về. Còn cái người mà chọn công chính thì sao? Còn nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính và phạm tội ác cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, nó có được sống không? Nó có được sống không? Trả lời, nó có được sống không? Có ở chỗ nào? Nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính và phạm tội ác cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, nó có được sống không? Không. Chẳng ai còn nhớ đến mọi việc công chính nó đã thực hiện. Cho nên nhớ dùm, ta là người công chính, ta làm việc công chính. Nhưng bây giờ nếu ta bỏ đàng công chính mà ta phạm tội lỗi, thì không ai nhớ lại mọi việc công chính ta đã làm. Vì sự bất trung nó đã làm và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải
chết.
Tỏ lên, nó sẽ phải
chết.
Chết yếu quá, nó sẽ phải
chết.
Nếu nó là công chính mà nó bỏ đàng công chính đi vào con đường tội lỗi thì nó sẽ phải
chết.
Các ngươi nói rằng đường lối của Chúa không chính trực ư? Vậy hãy nghe đây, có phải đường lối của ta không chính trực hay trái lại đường lối của ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó sẽ phải
chết.
Chính vì tội ác nó phạm mà nó phải
chết.
Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi thực thi công bình chính trực, nó sẽ được
sống.
Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm thì nó sẽ được
sống,
chứ không phải
chết.
Nhớ rõ chưa? Rõ không? Rõ chưa?
Rõ.
Rất rõ lời của Chúa nói. Lời của Chúa nói lúc nào mình cũng phải quay trở về. Có nhiều người tưởng rằng ta đạo đức, tưởng rằng ta không tội lỗi, ta đã bỏ đường công chính, bỏ đường ngay thẳng và đi vào con đường tội lỗi rồi thì ta sẽ phải
chết.
Còn nếu ta quay trở về, nhận biết rằng lạy Chúa con lỗi lầm, con yếu đuối, xin Chúa tha thứ cho con quyết tâm quay trở về đường công chính thì con sẽ được. Rồi bây giờ anh chị em cầm cái cuốn tập san lên tay. Bên phải là sống, bên trái là chết, nhớ không? Bên phải là sống, quạt cho người bên phải nói sống. Làm, quạt cho người bên phải nói
sống.
Quạt cho người bên trái nói
chết.
Chết mà nghe răng nó cười sướng. Dường như chết sướng hơn sống hay sao mà thấy cười phấn khởi thế. Nào, bên phải
sống.
Quạt nhiều cho người ta mát tí, đang nóng toát mồ hôi nè, quạt cái tí vậy. Bên phải
sống.
Bên trái
chết.
Nếu người gian ác từ bỏ đường tội lỗi quay trở về thì nó sẽ được
sống.
Nó sẽ không phải
chết.
Nếu người công chính từ bỏ con đường công chính mà đi vào con đường gian ác, nó sẽ phải
chết.
Nó sẽ không được
sống.
Nếu tôi đi vào con đường tội lỗi mà không quay trở về với Chúa thì tôi sẽ phải
chết.
Tôi sẽ không được
sống.
Có người quạt tuốt sống chết, quạt tuốt trắng. Chẳng còn phân biệt con đường nào là đúng, con đường nào là sai, con đường nào là sống, con đường nào chết. Nó sẽ sống, nó sẽ chết, nó sẽ chết, nó sẽ sống, nó sẽ sống, nó sẽ chết. Tĩnh tâm. Tĩnh tâm là để lắng lại. 40 ngày tĩnh tâm này để lắng lại, biết được con đường nào là con đường. Con đường nào là con đường. Lắng lại để biết được rằng con đường nào là con đường. Con đường nào là con đường. Mà chúng tôi không muốn, chúng tôi chỉ muốn, thì tôi phải bỏ đường gian ác để tôi được. Tự thưởng mình đi, quạt cho mình cái tự thưởng đi cho nó, nói gì nóng quá. Tự thưởng mình đi. Mình ít ra là tĩnh tâm, mình biết được khi nào là sống, khi nào là chết, làm sao thì phải chết, mà làm thế nào thì được sống. Tĩnh tâm là như vậy. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói với chúng ta cái con đường sống là con đường tha thứ. Chỉ có tha thứ thì được sống. Còn nếu mà cứ chấp nhất, cứ chấp tội, cứ chấp nê thì là sẽ phải chết. Trong một bữa tiệc, mấy anh em chúng tôi trong giáo điểm ngồi ăn, anh em ngồi ăn cơm gia đình với nhau, có một ông phát biểu: thưa cha, con đề nghị anh em mình có cái gì thì mình nói với nhau, tức cái gì, bực cái gì, khó chịu cái gì thì nói luôn, và nói ngay trước mặt, nói thẳng với nhau, đừng để bụng, đừng để tâm, đừng để dạ, tức mà không chịu nói, sau đó rồi thì mình mới đi nói sau lưng. Đó là sai, đó là bệnh vô cùng. Cứ trước mặt thì chào ông chùm, chào cha xứ, chào cha phụ trách, trước mặt thì cứ hì hì như vậy, nhưng mà để bụng, để tâm, để dạ, cái đó là con đường chết. Chúa nói mà nếu có cái gì bất hòa với nhau thì hãy để của lễ đó mà đi làm hòa. Có nghĩa là để, đừng để tâm, để bụng, để dạ. Chứ nếu mà để của lễ đây mà đi về làm hòa hết thì ai là người đi về trước? Tôi đi về trước. Rồi tới anh chị em lũ lượt đi về hết, nhà thờ này vắng hoe hết. Tại vì trong lòng ai cũng có mối giận, mối buồn, mối tức. Vậy thì cái điều mà Chúa mời gọi đó là mở lòng ra. Đừng để tâm, đừng để bụng, đừng để dạ, giận, hờn, ghen, tức, bực bỏ, khó chịu với ai nữa. Có tức, có khó chịu, có bực bỏ thì lúc đó mà thôi. Và Thánh Phêrô nói rằng anh em đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Có thể lúc này anh chị em mất trật tự quá rồi, anh chị em này quá, nhưng mà sau đó thì thôi vui vẻ để tìm con đường sống, mà như chết vậy. Để tìm con đường. Vì nếu mà cứ tức giận như vậy thì sẽ mà ngu gì mà dại gì mà, nào chết thì kệ nó, muốn chết thì cho nó. Còn tôi sống thì tôi phải chọn con đường. Mà con đường sống là con đường tha thứ. Đâu anh giơ tay lên nên chia sẻ cho mọi người, anh chọn con đường sống hay con đường chết? Có bạn anh nữa hả? Rồi mời cái bạn anh lên.
Con anh con. Dạ thưa cha, hôm nay là ngày con trở về đây, có anh con trở về nữa.
Rồi chào cho một chóng tay hô hai người trở về.
Dạ thì con về đây chọn con đường sống, con muốn làm nhân chứng về Chúa lòng thương xót để cứu anh con từ cõi chết sống lại. Và nhờ cha đặt tay lên đầu con ngày 18 tháng 12 ngay tại đây. Dạ con tên là Phaolô Nguyễn Như Tân. Con ở quận 7. Còn anh con là Doan Bajita Nguyễn Thanh Minh, ở xã Chợ Tân, Đức Linh, Bình Thuận, rất xa. Và hôm nay con rất là đúng cái lời hứa của con với Chúa, Chúa cứu anh con sống là con sẽ quay về đây để con làm nhân chứng tin mừng cho Chúa. Và con sẽ viết cái câu chuyện này để con đăng lên trong tất cả các tạp chí về một cái niềm tin mà chỉ có Chúa cứu được. Đúng ngày 18 tháng 12, anh con bị vỡ tim.
Một bị gì?
Vỡ tim.
Vỡ tim à?
Anh bị một cái bệnh gọi là phình bóp tách động mạch chủ. Tức là trái tim nó ra cái động mạch chủ, động mạch lớn nhất trong trái tim đi ra, nó lụng một cái lỗ. Và nó căng ra giống như một cái bịch ni lông, nó lúc lắc 30 giây là chết. Thì cái bệnh này thì 10 người thì chết mất 3, nó chết mất 7 người. 3 người kia kịp cấp cứu cho tới bệnh viện, chỉ chết 2 người. Một người đi ra khỏi phòng mổ có thể cũng chết luôn. Và con là một bác sĩ, biết bao nhiêu năm tháng con cứu trước tất cả những bệnh nhân, chưa bao giờ con run sợ. mà hôm nay con phải cúi xuống khi mà con nhận được cái CT là anh con phình mập tắt màng chủ.
Anh là bác sĩ ở bệnh viện nào và bác sĩ về gì?
Con là bác sĩ Nhi, con đang làm ở bệnh viện Nhi Đồng 1, mà con là giảng viên của khoa y đại học quốc gia. Thì phải nói là bao nhiêu năm con là hồi sức chính cho em bé sơ sinh, thì con mấy em bé 4 phút chết và sống thì con chưa bao giờ con run sợ, mà ngày hôm nay chính con đã phải quỳ gục khi mà con nhìn thấy cái phim của anh con ra. Bởi vì còn 30 giây anh con sẽ bìa bỏ cõi đời. Và hôm nay con đến đây để con chứng minh ngắn gọn thế này, chỉ có Chúa mới cứu anh con mà thôi. Như bà con đã nghe, sau khi con tức tốc đưa anh con với lòng thương xót Chúa, con kêu Chúa liền và con đưa anh con vô bệnh viện Chợ Rẫy. Thì con tức tốc chạy từ Chợ Rẫy về đây.
Từ Chợ Rẫy chạy về đây,
con không hiểu con chạy như thế nào mà đúng 3 giờ con có mặt ở đây. Thì đúng ngày 18 tháng 12 là tuần lễ thứ tư để chuẩn bị cho mùa vọng. Mà sao cha lại đặt tay lên đầu sớm thế? Cuối cùng con đến 3 giờ thì còn có 4 người, thì con xông thẳng vô trong đây. Thì biển người đông hơn như thế này mà không ai cản con cả. Con cứ tưởng tượng như là mọi người tách ra để con chạy vô. Chắc có lẽ mọi người đang thấy con khóc, con khóc rất là lớn. Thì chính cha đặt tay lên đầu con, cha nói con đừng khóc nữa. Thì con chỉ nói lên anh con sắp chết rồi cha ơi. Và con lại chạy ra ngoài đây, con ngồi góc này. Thì con thì thấy suốt thánh lễ con chỉ khóc, chứ con không thể nào mà con cầm được. Và lời cha xin cầu nguyện với cộng đoàn là xin anh em hãy cầu nguyện cho một người anh em của chúng ta đang gặp cơn nguy kịch trong phòng mổ. Thì đến lúc bây giờ từ Chúa đây, tự nhiên Chúa đâu có trái tim đâu, mà tự nhiên trái tim xuất hiện, tức là có động mạch chạy xuống màu đỏ và có tĩnh mạch chạy lên, mà Chúa lại đưa hai cái tay che như thế này. Con biết chắc là anh con được cứu. Và sau đó con rước bình thánh rất là vô phép. Sơ đang ngồi ngay kia, sơ cho con nịnh thánh, thì con đưa tay con mà không có cái gì con giữ. Con lấy tờ giấy con quấn lại. Mà cộng đoàn biết không, chạy từ đây mà chạy về tới bệnh viện Chợ Rẫy, không hiểu chạy kiểu gì mà chỉ có 25 phút bằng xe Honda. Suốt trên con đường đi con vừa khóc, con vừa xin Chúa do lòng thương xót cứu anh con vì anh con tội lỗi. Cứ thế vừa chạy mà không hiểu được. Thế là cái ca mổ ngày hôm sau là 11 bác sĩ cùng vô mổ phải làm ngưng tim lại và đưa máu ra ngoài một hệ thống ngoài, và sau đó phải nối một cái cách mất cái động mạch chủ đi. Bà con coi cái vết thương
từ trên đây,
từ trên cổ xuống, phải cắt mất cái động chủ, vứt đi để thánh một cái động mạch khác bằng nhân tạo vô. Và cái van động mạch chủ á, nó xé tưa như cái tờ lá chuối. Thì bà con cứ tưởng tượng xem làm sao sống được mà đang đứng đây. Và có hai, phải đặt thêm hai cái máng dọc đây xuống, ca mổ hay làm hai giai đoạn suốt là 16 tiếng đồng hồ. Và trước mặt bà con là ảnh đây. Thì đến khi mà ra khỏi phòng mổ thì cái sống á, nó chỉ được khoảng 70%. Còn 30% nữa thì có 3 người ra thì 2 người chết tại chỗ. Thì cũng bệnh như vậy. Thì con lúc bấy giờ là một phép lạ khác. Là 8 giờ 30 phút thì ảnh vừa chuyển từ phòng mổ ra, thì con thấy mọi người chết nhiều quá. Thì con rất là kinh hoàng, con phải lại chạy, ước gì mà chạy về cha thì xa quá. Thì chạy dòng Chúa Cứu Thế. Thì chạy tới dòng Chúa Cứu Thế thì lúc bấy giờ là phòng nhà thờ đã đóng cửa rồi, tức là chỉ còn cửa nhà nhỏ thôi. Thì con trong nhà thờ dòng Chúa, bà con đi lễ có thấy tượng Chúa lòng thương xót. Thì con chạy thẳng cho nhà thờ thì tự nhiên có một cái khe rất là nhỏ. Thế là con vô thì lại xuất hiện trái tim Chúa lần nữa, cũng như thế, rất là đẹp. Thì lúc đó con vừa chỉ kêu vì sự đau đớn và khổ nạn của Chúa Giêsu, thì cả nhà thờ bừng sáng. Con nói đây có lòng Chúa, con không nói dám nói dối một cú nào. Thế là những thanh niên thanh nữ đi như là chiều á, và vô và họ đọc kinh cầu nguyện chung với mình. Thì vừa hát bài ca, ở đây có ai nghe bài ca Thiên Sứ không ạ? Hôm đó tôi được hát bài ca Thiên Sứ. Và có ai ở đây mà được hát một bài thánh vịnh cầu nguyện như thế này? Con đi trong sự đau đớn, con đi trong sự chết chóc, con đừng sợ hãi vì đã có ta bên con. Và cuối cùng xin sứ đoàn cầu nguyện cho cha và chú của chúng ta. Thật lúc bây giờ con không nghĩ là thiên sứ, nhưng mà con chỉ biết rằng sự cố xảy ra rất là nhanh. Thì sau khi mọi người giả tán xong thì con đi ra thì cả nhà thờ lại tối đen như mực. Thì đến đó con mới nghĩ ra là suốt 9 năm làm bệnh viện hồi sức cấp cứu của bệnh viện Hùng Vương, con đã cứu rất nhiều những em bé. Tức là cứu không được thì con rửa tội, con đặt tên thánh cho nó. và những em bé bỏ thai và những em bé mà giết thai non, con đều rửa tội hết. Thì chắc đấy chính là những em bé con đã cứu và nó gọi con bằng cha và gọi con là sứ đoàn. Bởi sao không gọi là cộng đoàn, không gọi là gì đó mà tự nhiên là sứ đoàn? Thì hôm nay con đến đây, trong cùng lúc đó thì anh con có một cái đẹp lạ rất là nhiều trước cái lúc mà vừa sắp hối sống và chết. À, anh có thể chia sẻ với bà con.
Thưa cha, con là anh của bác sĩ Tân đây. Lúc mà giờ Tân nói hết khúc rồi, giờ con cho con nói là lúc mà con mổ, lúc mà con tỉnh dậy là trong nhà mổ thì con không biết là mấy giờ hết đó, nhưng mà con biết là mổ ra là thấy người chết hoặc là khóc bên kế con á, thì con lúc dậy thì lúc nó cũng mệt mỏi mà con bảo sao mà chết mà khóc lóc thế này, mà con nhìn qua thì thấy giống như con, giống như con bạn con lúc con đi mổ vô, thì lúc mà vô mổ thì cả nhà con lên là đưa, giống như là đưa con đi á, là con được xích dầu ước mình thánh Chúa đầy đủ hết để con đi. Nói chung cái bệnh của con thì lúc mà con vô bác sĩ nào cũng hỏi là con hôm nay bao nhiêu tuổi, con lớn chưa, làm được gì chưa, rồi con biết bệnh con là như thế nào không hả? Thì con không biết, con chỉ nói là em đi khám tổng quát rồi tự nhiên ra bệnh như vậy thì em không biết. Cái bác sĩ nói là nó là tắc bóc tắc thết động mạch chủ mà nó sắp sửa nó bẻ rồi, yêu cầu anh là lúc nào cũng ngồi trên băng ca chứ không có được đi dưới đất, là nó bẻ lúc nào là chết lúc đó. Thì em con nó lo cho con, rồi tới lúc mà con mổ thì con dậy thì con thấy là bên kế cạnh con thì khóc lóc. Mà con nhớ là ba, lúc mà sáng đi vô ba người cùng vô phòng với nhau, mà con nhớ hai người này mà sao giờ chết thì con lại bảo nghĩ là con, tại nằm sát sát con lắm. Thì con bảo con bạn con thân lắm, tại nó nói ngày hôm sau vô thăm con mới được, tại nó bận đi làm. Cái nó, lúc con tỉnh dậy thì con thấy nó bắt đầu nó nói nó vô nó thăm từ 3:30 chiều, từ 10:00 sáng mà không cho nó thăm, mà tới giờ này bà là con chết rồi mà mới cho con chết, mà mới cho thăm, nó đòi quậy bệnh viện rồi tùm lum hết. Lúc đó là con nghĩ con là ủa sao mà mình thấy mình tỉnh mà sao lại mình là chết.
Tức là bạn nó tưởng là chết rồi à?
Chết rồi dạ. Thì con nói thêm đoạn này thì anh kể lại á, là lúc bấy giờ đó là bác sĩ mặt màu đen và đã tới kéo anh đi rồi. Thì lúc bấy giờ anh được nước thánh á, tạt vô. Thì anh nói ủa tại sao mà chú Tân được vô trong phòng này mà tạt nước thánh cho anh, thì anh lại mát. Anh nói tiếp đoạn đó.
Lúc bắt đầu con bảo con nghĩ dân bố con thôi chứ con không có chắc. Con bảo là lúc nói mổ là tốn nhiều tiền, mà lúc mà đừng có để cho anh chết như này, chết thì vừa tốn kém vừa khổ gia đình. Thì con bảo vậy thì chắc mình chết rồi. Thì nói chung người con thì nó bịt mũi bịt mồm hết, lúc mới mổ mà đâu có nói được cái gì đâu. Bắt đầu là con nghĩ vậy, cái bắt đầu con buồn thì con thấy là ở bên này người ta khóc, còn Đức Thánh dạy lên người con thì con mát lắm. Lúc con mát ơi là mát. Cái con bảo là chắc chú Tân gần đây dạy Đức Thánh cho con là em ở đây nè. Thì lúc nào chú cũng nói là lúc nào cũng ở trong để giúp con mà. Thế bắt đầu con lại buồn lần thứ hai. Bắt đầu thấy người ta vô ta quậy tiếp. Cái bắt đầu con thấy hình ảnh anh con, anh em dòng họ đi vô bế con khóc cùng lum hết. Cái con buồn. Lúc con buồn nữa thì lại vẫy tiếp Đức Thánh lần thứ hai. Bắt đầu con nhìn lên trong phòng mổ á. Lúc con nhìn lên thì thấy một cô đẹp lắm, như là thiên thần á. Cái cười cái con bảo, con nhìn lên, có cái đồng hồ mà con nhìn hoài không thấy giờ được. Cái hỏi là chú khỏe chưa? Thì hỏi con vậy thôi. Thì con cười, chứ đâu có nói được đâu, bịt mồm bịt miệng hết sao nói được. Đây là bắt đầu con nằm một chút nữa, thấy người ta khiêng xác đi. Bắt đầu thấy bác sĩ hô hấp cho cái người chết kế nữa. Nhưng con bảo vậy là con còn sống, con nghĩ con còn sống. mà con nhìn được thấy bác sĩ gì được mặt đen không à? Không có nhìn gần lắm, đây như bên đây thôi là thấy mặt đen không à? Con sợ cái con là lần thứ ba vậy, lứt phép cho con lần thứ ba mát lắm, bắt đầu là nguyên một cái màn trắng như màn chúa nè bao vây con luôn, không cho con nhìn thấy gì hết.
Chắc có lẽ phải nói thêm ngắn gọn một cái này, tức là hôm nay anh em chúng tôi đứng đây một lý sắc tín rất mạnh là chúng tôi đấy, qua câu chuyện cha cũng như quý bà con thấy rõ ràng đây chỉ có ơn Chúa cứu mà thôi. Và như vậy thì tôi phải nói là hồng ơn Chúa rất lớn đến cho gia đình chúng tôi. Tôi có hai cái ơn cùng cái lúc hôm đó, đó là ơn thứ nhất đây là một người chết đi sống lại. Cái ơn thứ hai là bản thân tôi là có giấy định cư Mỹ, nhưng mà chính phủ Mỹ đang tìm cách dừng lại thì cũng rất là khó khăn. Thì cùng trong lúc đó cha đặt tay lên đầu thì cũng có hình ảnh, đúng lúc đó là Chúa đưa tay Chúa che một cái cuốn sổ, và đúng ngày 30 Tết, đúng giao thừa vừa xong thì chính phủ Mỹ lại gọi nhắn tin cho tôi là tôi đã được đậu định cư Mỹ. Đây cũng là hồng ân thứ hai mà tôi cũng muốn chia sẻ với cả cộng đoàn. Chúng ta hãy đặt hết tất cả niềm tin vào Thiên Chúa. Chúa hằng thương mọi người, mà tôi tin chắc tôi cũng giống như bao nhiêu người ở đây sẽ được Chúa xót thương khi mà phút cuối cùng là phút 99. Tới ngày hôm 18 đó là cha giảng cái bài là phút cuối cùng, phút 99 Chúa sẽ ra tay. Xin cảm ơn.
Trước khi mà bị ấy thì con có cuộc sống của con có là một đứa con hoang đàng hay không? Có tin vào Chúa không?
Dạ, thưa cha, nếu mà con kể thì từ ngày con lập gia đình đến giờ, từ nhỏ luôn, con biết bệnh hoạn, không biết gì cũng nhờ ơn Chúa. Mà tới lúc con lập được gia đình á, là con làm ăn được, ở đây là vợ con sát bên á, thì con được hai đứa con, bây giờ nó cũng trưởng thành, nó là người tài rồi. Cho nên con cảm ơn Chúa nhiều lắm, chứ con không có một cái gì để mà hối hận hay là...
Trước khi mà được cứu, con có là con người tội lỗi hay không?
Dạ, nếu mà nói tội lỗi thì con buôn bán hay bất cứ một cái gì thì nó cũng có một cái tội lỗi. Nếu mà con người, ai nói không tội lỗi là không bao giờ không có tội lỗi.
Rồi, lại đây nhận hai món quà. Một là món quà cho ông anh bác... anh em hay anh? Em, bác sĩ. Rồi anh, rồi muốn quà cho con nhé. Đây, tặng anh món quà của lòng thương xót Chúa.
Yeah. Cha còn nói câu cuối. Một cái sự tiết, một sự kiện rất là độc đáo là khi mà cha cho cái dòng chuỗi. Và con chỉ đề nghị bác sĩ bạn con á, là phải đeo cái dòng chuỗi này trong suốt cuộc mổ. Mà nguyên tắc phòng mổ là cấm không cho đeo bất cứ gì trên người. Và bạn con đã quyết định giữ vòng chuỗi này. Và con chỉ anh đọc kinh cầu nguyện là vì lòng Chúa xót thương xin cứu chúng con và toàn thế giới. Anh đọc cho đến khi nào mà anh gây mê, anh ngủ luôn. Đến khi anh tỉnh dậy anh vẫn đọc. Đấy là một cái ơn đặc biệt mà anh cũng khẳng định là...
Lúc nào con cũng mở mắt dậy là con... Trước khi em bạc mổ là con còn tỉnh, con cứ đọc. Vì lòng thương xót của cực kỳ đau khổ của Chúa Giêsu xin thương xót con và toàn thế giới.
Chàng Chúa này không đưa anh ngày 18 luôn.
Dạ, đúng ngày đó đó cha. Dạ, cảm ơn cha rất nhiều. Thì hôm nay xin cha với cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện thêm. Thì cái tim anh bây giờ anh không chết, nhưng mà nó đang hồi phục từ từ, nó đang đập rất là mỏng manh. Thì cha cầu nguyện thêm để nó trở lại người bình thường. Xin hết.
Mà thưa anh chị em, tôi thấy trong cái chương trình kỳ diệu của Chúa, Chúa sắp xếp. Tôi nói với anh chị em, những người làm chứng, chúng ta cứ ngồi, cứ chờ, mà đúng lúc, đúng giờ, đúng thời, đúng buổi Chúa sẽ gọi lên. Vì bài tin mừng ngày hôm nay, lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta đang nói đến sống và chết. Thì Chúa gửi đến đúng hai người, mà một người là bác sĩ. Và thường thì bác sĩ chúng ta thấy những người học cao, những người mà tin vào y khoa, thì họ thường tin vào sự khéo léo khôn ngoan của con người. Họ ít khi mà chịu nhận rằng đó là phép màu, phép lạ lắm. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, y sĩ và bác sĩ chúng tôi cố gắng hết sức, rồi chạy đôn, chạy đáo, chạy thầy, chạy thuốc, chạy đủ thứ hết. Hết Mỹ tới Trung Quốc, đủ mọi chỗ hết. Họ tin vào cái quyền của con người và sức mạnh của con người hơn là tin vào quyền năng của Chúa. Thì hôm nay Chúa cho chúng ta thấy một người bác sĩ. đã nói với chúng ta lời tuyên xưng rằng đó là quyền năng lòng thương xót Chúa cứu chữa. Chính anh ấy chạy từ bệnh viện Chợ Rẫy vào đây, và còn nhớ ngày 18 tháng 12, còn nhớ cái hình ảnh nó như thế nào, còn được tặng một cái sâu chuỗi rồi anh ngồi anh khóc như thế nào. Vì anh ấy biết rằng mình không thể làm gì được để cứu mạng sống người em của mình đâu, anh chạy đến đây. Và khi mà đến phòng mổ thì vẫn còn giữ cái sâu chuỗi mà tôi tặng hôm mà anh đến để cầu nguyện cho đứa em của anh. Anh ấy khóc dữ lắm. Thì thưa anh chị em, mọi chuyện thì bây giờ anh ấy nói ra tôi mới nhớ, chứ tôi cũng không nhớ gì đâu. Vì Chúa làm chứ tôi có biết gì đâu mà nhớ, biết gì đâu mà làm. Chỉ có quyền năng của Chúa. Và hôm nay anh chị em thấy rõ những nhân chứng mà lên đây là có cái gì nó vô cùng kỳ diệu. Tôi khi tối về tôi cứ suy nghĩ bảo chiều hôm nay, thánh lễ chiều hôm nay sao có những nhân chứng lạ thế. Chúa gửi đến những con người kỳ lạ vậy, và đúng lúc, đúng chỗ, đúng vào cái nội dung của bài tin mừng ngày hôm nay là giữa cái sống và cái chết. Chúa cứu anh về phần xác, nhưng mà điều quan trọng là cứu về phần linh hồn cả hai anh em. Bởi họ xác tín vào quyền năng lòng thương xót Chúa, và như vậy là họ được. À, vậy là họ được sống. Cho nên nếu mà họ có được cứu về phần xác, nhưng mà họ cho rằng đấy là do tài người khéo, sự khôn ngoan của khoa học kỹ thuật, thì họ vẫn là con người chết. Lạ lùng ở chỗ đó. Cái sống về phần linh hồn là cái niềm tin rằng mọi cái nó xảy ra đều trong lòng thương xót của Chúa, cho quyền năng của Chúa. Dù mình có tài khéo, dù mình có học cao hiểu rộng, dù mình có thế nào đi chăng nữa, có khi người ta bảo rằng là những người làm chứng là những người nhà quê, cho nên họ tin vậy thôi, lòng tin của họ nhà quê, họ không biết lý luận. Đây Chúa gửi đến đúng một người hết lý luận vững chắc chứ, học cao hiểu rộng đấy chứ, 8-9 năm làm trong ngành y rồi chứ, đã cứu được bao nhiêu là con người rồi đấy chứ, những em bé rồi đấy chứ. Nhưng mà cái điều quan trọng mà anh ấy nói là anh đã rửa tội cho những đứa, những em mà nó bị bỏ, nó bị bố mẹ nó bỏ, những thai nhi mà bị giết chết, anh đã âm thầm lặng lẽ rửa tội cho những hài nhi ấy. Đấy, anh ấy đưa cái sự sống thần linh cho cái đứa đó, chứ không phải là sự sống mà bây giờ bố mẹ nó bóp giết chết rồi. Mặc dù đứa đó nó chết nhưng mà nó vẫn sống. Còn có những người sống đấy nhưng mà đã chết. Nếu ta còn giận hờn thì ta đã chết. Nói mạnh lên, đừng có nói xong giả vờ bảo không nói. Rồi tiếp tục. Đâu, sống chết còn nhớ không? Con lại quên rồi, làm đi rồi đi về mau. Con lại quên hết rồi đi về, không biết sống chết như thế nào. Nếu mà ta vẫn còn giận hờn anh em mình khi đến dâng của lễ với Chúa thì ta đã chết. Nếu ta sẵn sàng tha thứ cho anh em mình từ trong lòng mình, mặc dù chưa nói thành miệng nhưng lòng mình không còn giận hờn nữa, thì mình đang
sống.
Nếu mà mình mùa chay này mà mình đến mình xưng tội chỉ là một thói quen, chỉ xưng cho nó xong, cho nó thành thủ tục thì mình xưng tội để mình sống, nhưng mà thực sự mình vẫn nếu mình giang tay cầu khấn rõ to, kinh kệ râm ran mà lòng mình vẫn còn giận hờn thì mình sống mà như đã, mà mình không muốn, không muốn sống à, Chúa tôi mà mình không muốn, chúng ta muốn. Mà muốn sống như vậy thì phải tha thứ, phải sống lời của Chúa, phải tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Phải tin tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Và giơ hai tay lên xác tín rằng lạy Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu. Amen.